mãi trong lòng. Quỳ dưới ngôi cao lòng thành con khấn nguyện, chọn kiếp yêu thương người lòng con đã chọn. Lời thầy vang như tiếng chuông vọng vào trong tâm thức con, hãy yêu từ tấm lòng nhân. Bao nhiêu âu lo vướng mang ngày qua, nay nghe những câu thầy khuyên nhẹ nhàng qua đi ưu tư. Con tim hân hoan chứa tràn tình thương, uyên ương sống trong niềm tin, chọn đời yêu trong chánh tâm. Lời chúc trăm năm đẹp đời thêm sáng đạo, dù trước hay sau viên lòng trong chánh niệm. Họ hàng hai bên mến thương, nguyện cầu cho đôi trẻ thơ sống trong vầng sáng hào quang.
Từ năm nhắn chìm, từ ngày 3 tháng 6, năm 2012. Vừa qua chị Nga đã đăng ký cho chị con tổ chức lễ hàng thường tại chị Việt Nam cho hai con chúng con là Võ Cộng Nhật Quang, Pháp Nhân Quảng Ninh, và Hồ Thị Kim Trang, Pháp Nhân Quảng Ninh. Giờ đây chúng con kính xin thành tâm cung thỉnh hoa thời tổ tiên cùng chư tăng quang lâm đến đài Hồng Bảo Điện quý Gia Lam diễn hành lễ cầu an, nguyện cầu Hồng Văn Tam Bảo Gia Hộ cho hai con chúng con được hạnh phúc tâm về thành ở đâu và trong cuộc sống của con người. Nam mô Thiền Gia Hiệp Bồ Tát. Nam mô Tát.
Yeah. Thank you. Hoa nam thượng sơn Thank you. chúng tôi cho mong những Phật. Hôm nay gia đình bên trai cũng như bên gái chọn ngày 14 tháng 4 nhuận năm Nhâm Thìn tổ chức lễ hàng tuần cầu an cho hai đệ tử là Võ Hồng Quang, pháp danh của mình Kết Duyên, cùng Hồ Thị Kim Trang, pháp danh của mình. Hai đệ được sự giúp đỡ
cha mẹ
Liên Quang và Kim Trang đã tìm nhau hiểu nhau lâu nay rồi. Bây giờ sự chấp nhận của hai cha mẹ đối với tổ chức thành công tại chùa Phổ Kiên. Vậy bây giờ có thầy giáo họ thay Kim Trang trong một từ có bài tời bản thoại trong hai gia đình cùng nhau tu hành phát triển thêm lên, nguyện cầu chư Phật chư đại vô tận
gia hộ cho quý vị sức khỏe dồi dào cùng sự cảm
hóa. Nam mô A Di Đà Phật. Xin quý vị đứng dậy để tiếp đón thầy giáo lò. Nam mô Thượng Hoàng Vị Bồ Tát Ma Ha Tát.
Yeah. mô Phật sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, trước khi nghe Phật thoại, xin đại chúng tập trung tâm ý theo dõi hơi thở khi nghe tôi thể chỉ chuông, để cho tất cả tâm ý của đại chúng tham dự buổi lễ quan trọng này được lặng yên thanh tịnh. Và nhờ sự lặng yên thanh tịnh của tâm, cho nên sự cầu nguyện dẫn đến hiệu quả rất cao và có thể viện trợ được cho hạnh phúc nửa đôi của hai phật tử Nhật Quang và Kim Trang. Xin tất cả quý vị bắt đầu thực tập. Lặng lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về những tâm. Lặng lặng nghe, hôm nay là ngày 14 thật tư nhuận năm giáp thìn, tức là ngày mùng 3 tháng 6 2012 tại nước Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế, chùa Cột Viên đã tiến hành tổ chức lễ hành phần cho hai Phật tử Nhật Quang, Pháp Danh Quảng Minh, Kim Trang, Pháp Danh Quảng Minh, được sự cho phép của Hòa Thượng Trụ Trì, và đã được sự thành cầu của hai gia đình và sự hỗ trợ của bà con nội ngoại cũng như tất cả các thầy tu chính thức đang có mặt ở trong đạo tràng này. Bài pháp thoại cho Nhật Quang và Kim Trang hôm nay là tình yêu và con đường hiện thực. Nhật Quang và Kim Trang đã từ nguyện đi tới với nhau để thiết lập đời sống hạnh phúc của đôi, là vì cảm mến công ơn của tổ tiên ông bà nội ngoại, của cha mẹ, của mọi người và muôn loài mà đi tới với nhau để thiết lập đời sống hạnh phúc của đôi, thì không phải là vì bản năng tâm thức, mà vì đi đến với nhau bằng ý nghĩa tốt đẹp như thế. Cho nên tình yêu của đôi trở thành cho thăng hoa trong sự sống và đem lại nhiều hạnh phúc an lạc và có ý nghĩa ngay trong cuộc đời này. Có người đã hỏi tôi, có nhiều người trẻ đã hỏi tôi, thầy ơi, yêu có tội không thầy? Tôi đã cười và nói, yêu không có tội, cả con phải yêu đi, và thầy không yêu như cả con. Cuộc đời không có tình yêu sẽ không có sự sống, không có tình yêu sẽ không có sự thăng hoa, không có tình yêu mọi sự sống không thể nào đâm đổi lên được. Yêu chỉ là yêu thôi, nhưng tình yêu nào do liên hệ với vô minh mà sinh khởi, tình yêu đó sẽ dẫn đến cho ta đời sống khổ đau và thất vọng. Tình yêu nào liên hệ với sự riêng tư chiếm hữu mà sinh khởi, tình yêu đó sẽ dẫn sinh cho chúng ta sự khát thèm thất vọng dài dài. Tình yêu nào vì là một phần mà sinh khởi, tình yêu đó hạnh phúc sẽ bị giới hạn và khổ đau sẽ sinh khởi vô cùng. Tình yêu nào do sự hèn nhát bạc nhược sinh khởi, tình yêu đó sẽ bị gạt gánh nửa đường. Trái lại, tình yêu chỉ là tình yêu thôi, nó không mang tiết liệu của khổ đau hạnh phúc. Nhưng mà tình yêu nào từ nó sự hiểu biết của sinh khởi, tình yêu đó sẽ cho ta hoa trái của hạnh phúc. Tình yêu nào sinh khởi từ cái lòng can đảm, thì tình yêu đó sẽ cho ta sự hy sinh, và từ đó sẽ thể bản ra hạnh phúc với nhau, an lạc với nhau. Tình yêu nào sinh khởi từ cái sự nghĩa ứng cha, ứng mẹ, ứng tổ tiên ông bà ngồi ngoài, ứng của mọi người của muôn loài, tình yêu đó sẽ cho ta hoa trái nhân nghĩa. Tình yêu nào mà sinh khởi từ cái niềm tin chân thật của chúng ta, tình yêu đó sẽ cho ta hạnh phúc đời đời. Và bây giờ ở đây, Nhật Quang Kim Trang nghe thầy hỏi, hai đứa con đi tới với nhau bằng bệnh thiêu là duyên vào đâu sẽ khởi. Nhiều các con duyên vào những ý niệm thấp kém bằng thường sẽ khởi, thì ngay giờ phút này phải buông bỏ ý niệm tầm thường đó để hướng về chất liệu tốt này, để bảo chứng cho hạnh phúc giữa đôi của hai con bây giờ tương lai. Và muốn như vậy thì hai đứa con phải biết rằng tình yêu khi nào cũng phải là dân thân. Không có tình yêu nào ngồi yên một chỗ, tình yêu nào phải dân thân. Trong một dân thân đó, mình có thể từ bỏ nhà mình để đi tới nhà mình. Mình có thể từ bỏ cái nghiệp sống đường xưa lối cũ của mình để đi tới một nghiệp sống mới, một không gian mới, một bộ phận mới, một trách nhiệm mới. Và từ đó nó sẽ cho mình một không gian mới, một chân trời mới, tạm giả mới trong tình yêu để sống. Vì vậy mà hai con phải thực tập chất liệu thứ nhất là phải hiểu biết. Tình yêu mà thiếu hiểu biết là nguy hiểm. Nhân thân mà thiếu hiểu biết là nguy hiểm. Vì vậy mà hai con phải thực tập chất liệu hiểu biết để thăng hoa tình yêu lớn lối của mình. Hiểu biết cái gì? Nhận qua không phải chỉ hiểu biết bản thân mình, không phải chỉ hiểu biết gia đình mình, không phải chỉ hiểu biết nghề nghiệp mình, không phải chỉ hiểu biết bạn bè của mình, không phải chỉ hiểu biết sở thích của mình, mà bây giờ phải học hỏi để hiểu biết kim ca, gia đình của kim ca, sở thích của kim ca, sự quan hệ của kim ca, bạn bè của kim ca, nghề nghiệp của kim ca, nhân quả nghiệp báo của kim ca. Chúng ta có hiểu được nhau như vậy thì chúng ta mới giúp nhau và chúng ta mới có thể hỗ trợ cho nhau có hạnh phúc. Trong đời chồng vợ chồng, vợ không hiểu được chồng, không hiểu được hoàn cảnh của chồng, không hiểu được nhân quả nghiệp báo của chồng, người vợ không thể giúp được chồng hạnh phúc. Và chồng không hiểu được hoàn cảnh của vợ, không hiểu được nhân duyên của vợ, không hiểu được nghiệp chồng của vợ, không hiểu được nghiệp sở trường và sở đoạn của vợ, người chồng không thể giúp cho người vợ có hạnh phúc. Vì vậy mà phải hiểu biết, mà muốn hiểu biết thì phải học hỏi, phải biết lắng nghe. Vì vậy mà hai con phải học hỏi để có sự hiểu biết. Cái hiểu biết không còn là đơn thuần mà sự hiểu biết giao thoa giữa bên này và bên kia, và không phải chỉ bên này bên kia mà còn phải hiểu biết giữa đời này và đời kia. Tại sao ta lấy chồng, tại sao ta lấy vợ, tại sao ta sinh con, phải biết. Nếu không biết tại sao ta phải lấy chồng, tại sao ta phải lấy vợ, tại sao ta phải sinh con nở cháu, mà lấy chồng lấy vợ thì dứt khoát phải khổ đau, dứt khoát phải thất vọng. Vì vậy nó phải học, học để hiểu, học để biết và học để thương. Do đó chất liệu thứ nhất mà hai đứa con phải thực tập là phải thực tập chất liệu học hỏi để hiểu biết, và nhờ sự hiểu biết đó mà ta hỗ trợ cho nhau trong đời sống vợ chồng, và ta làm đẹp cho nhau trong đời sống vợ chồng. Chất liệu thứ hai là phải thực tập để có cá đạt. Không có cá đạt mình không yêu được, cho nên phải cá đạt mình yêu được. Người nhà cá ai mà yêu hết, cho nên phải cá đạt mình yêu được. Đây và ta cá đạt ta mới nói lên được tiếng nói đích thực của tình yêu. Còn thiếu cá đạt ta không bao giờ nói lên được tiếng nói đích thực của tình yêu, nói lên một tiếng nói anh yêu em hay em yêu anh, là gặp quá trình cá đạt. Thiếu cá đạt tiếng nói đó không bao giờ sống lên được. Và khi ta đã nói lên được tiếng nói đó rồi thì ta phải bước thêm một bước cá đạt nữa, là ta phải từ bỏ cái riêng tư của chúng ta để hiến tặng cho cái chung. Bởi vì khi đã đời sống vợ chồng rồi mà mình không nhắm tới cái đời sống chân của gia đình, mà chỉ nghĩ riêng về mình, như vậy thì không đủ cá đà để tiến tạo ra hạnh phúc nữa đâu, và sự an toàn của gia đình. Cho nên cái điều thứ hai là phải thân tập cái điều cá đà, và cá đà hơn nữa là mình phải biết chấp nhận cái mặt phải và mặt trái của tình yêu, cái mặt phải và mặt trái của vợ chồng. Vợ chồng nào cũng có mặt phải và vợ chồng nào cũng có mặt trái, phải chấp nhận hai mặt. Cái hấp dẫn của tình yêu là hạnh phúc, và cái bi đát của tình yêu là khổ đau. Cho nên ta phải chấp nhận hai mặt hạnh phúc và khổ đau của tình yêu, hiểu rồi? Có thể chấp nhận một mặt, nếu chấp nhận một mặt chúng ta không bao giờ có hạnh phúc, và cái hạnh phúc nửa đôi chỉ là hư ảo và tan vỡ. Vì vậy mà phải thực tập những chất liệu ca đà để mình có thể hiểu rằng cho nhau trong hạnh phúc của tình yêu nửa đôi. Yêu không phải dễ đâu, và ca đà trong tình yêu thì chúng ta mới bảo đảm được tình yêu của chúng ta và đi trọn vẹn cái con đường đó. Không phải một đời mà nhiều đời, bởi vì tình yêu vợ chồng phải một đời mà qua hệ rất nhiều đời. Nếu không có duyên nghiệp với nhau, không bao giờ vợ chồng với nhau, mà đã có duyên nghiệp với nhau, đã có ân và oán với nhau mới làm vợ làm chồng với nhau. Có ân thì làm vợ làm chồng với nhau để trả cái ân đó cho nhau, và có oán thì cũng làm vợ làm chồng với nhau để gây đau khổ cho nhau. Vì vậy chúng ta biết tới về tình yêu, chúng ta phải có cán đạo chấp nhận cả hai cái đó để thăng hoa. Cho nên muốn có được tình yêu nửa đôi hạnh phúc thì phải thất vọng cán đạo, cán đạo làm chồng, cán đạo làm vợ, cán đạo làm chồng. Cho nên chồng không được đổ lỗi cho vợ, và cán đạo làm vợ, vợ cũng được đổ lỗi cho chồng, và cán đạo làm cha mẹ thì cha mẹ không đổ lỗi cái hư hỏng đó cho con cháu. Mình phải đủ cá đạo như thế thì mình phải chế tác ra được cái hạt phong ý ở đâu để bảo trợ cho hạt phong gia đình của mình, và làm cái hạt nhân thăng hoa trong dòng họ của mình. Đó là cái điều thứ hai mà hai con cần phải thực tập. Điều thứ ba là phải tin tưởng, bởi vì càng tin tưởng thì mình càng tin tới với nhau, và càng tin tưởng thì chất liệu chân thật trong đời sống hạnh phúc nửa đôi nó mới phát sinh ra. Trong cái đời sống hạnh phúc nửa đôi mà thiếu chân thật thì thiếu tin tưởng thì sự chân thật không bao giờ phát sinh, mà chân thật không phát sinh thì không thể có hạnh phúc được. Cho nên phải thân tập cái chất liệu tin tưởng, vợ mà không tin tưởng chồng thì không đời nào có hạnh phúc. Vâng, chồng và vợ thì bao giờ hoàn hảo. Cho nên phải thực tập cái chất liệu tin tưởng nhau. Còn muốn xóa nghi ngờ để tạo ra cái tin tưởng thì người chồng khi mà thấy người vợ có những gì mình chưa hiểu thì mình phải hỏi, phải hỏi đúng lúc, đúng chỗ, chứ phải hỏi bừa bãi. Và người vợ thấy người chồng có những gì đó mình không hoàn hảo, mình có thể hỏi, nhưng hỏi đúng lắm, đúng chỗ, chứ phải hỏi bừa bãi, không bằng phải theo cái cá tính nghi ngờ của mình. Bởi vì hỏi theo cá tính nghi ngờ của mình thì nghi ngờ tăng lên, và cái chất liệu chân thật ở trong vợ chồng nó sẽ biến thể. Và vì vậy mà đời sống vợ chồng nó càng lâu càng xa ra, xa ra. Cho nên hai con phải thực chất liệu tin tưởng, và nhờ cái tin tưởng mà có chất thật. Hai cái này nó đi kè nhau, nghi ngờ thì chia tay, mà chân thật thì gần gũi, tin tưởng thì gần gũi. Cho nên chỉ cần thực tập chất liệu tin tưởng là cái chân thật nó sẽ có. Cho nên tin tưởng là nhân mà chân thật là quả, để chúng ta gắn kết với nhau và chúng ta tạo ra cái hạnh phúc. Và nghi ngờ là nhân, chia rẽ là quả, Cho nên càng nghi ngờ bao nhiêu thì ta càng chia lại bấy nhiêu. Và càng nghi ngờ thì nó sẽ dựng sinh cái kết quả ta sẽ chia tay. Và khi mà ta chia tay được nhau, không phải hai ta được, mà cha mẹ, anh em, bà con nội ngoại của hai phía cùng đều nhau, và bạn bè của hai phía cùng đều nhau. Vì vậy mà hai con phải thực tập cho được cái chất liệu tin tưởng. Và tin tưởng thì trong cái đời sống hạnh phúc giữa đôi, vợ cần nói nhiều mà chồng cũng cần nói nhiều. Mình nói bằng chính cái hành động sống của mình. Sống là nói, chứ cần phải nói nhiều. Chất liệu thứ tư là phải buông bỏ cái tự ngã. Đây là chất liệu rất quan trọng. Vợ chồng không thể nào có hạnh phúc khi người chồng có cái thái độ kiêu ngạo về vợ và xem vợ như là những gì mà người chồng ban tặng. Cho nên ta phải bỏ đi cái thái độ kiêu ngạo tự ngạo, và người vợ cũng phải buông bỏ cái thái độ kiêu ngạo. Hạnh phúc tạo ra là từ hai phía hỗ trợ với nhau, từ hai phía chứ không chia ai ban tặng hạnh phúc cho ai cả. Mà hạnh phúc trở lại từ cái sự hỗ trợ, từ cái sự hỗ trợ. Cho nên người chồng phải buông bỏ thái độ kiêu ngạo của mình, kiêu ngạo với dòng họ, kiêu ngạo với sở học, kiêu ngạo về quyền uy, về vị trí. Tất cả cái đó phải buông bỏ trong đời sống vợ chồng. Người vợ phải buông bỏ sự kiêu ngạo về giàu có, sự kiêu ngạo về học hành, sự kiêu ngạo về giàu có, phải buông bỏ tất cả cái đó. Bởi vì vợ và chồng là một, là hai cái cánh tay của thân thể. Lẽ nào bên phải kiêu ngạo về thân trái, lẽ nào tay trái kiêu ngạo với tay phải? Nếu tay trái kiêu ngạo với tay phải và tay phải kiêu ngạo với tay trái thì thân thể này sẽ bị lan xẹo đủ thứ. Cho nên ở trong đời sống hạnh phúc lứa đôi, đời sống vợ chồng, vợ kiêu ngạo với chồng, chồng kiêu ngạo với vợ, là cái hạnh phúc gia đình lặn, cái khổ đau của gia đình lặn, con cái phải lặn đủ, cha mẹ phải lặn đủ, và gia đình cũng
từ nó tan
tan hẳn. Vì vậy mà hai cái con phải thực tập buông bỏ cái tự ngã, buông bỏ tâm kiêu ngạo để bảo chồng cho hạnh phúc nữa luôn. Và chất liệu sau cùng mà thầy muốn chia sẻ với hai cái con là tặng cho nhau tự do. Vợ phải biết tạo cái tự do cho chồng, và chồng phải biết tạo cái tự do cho mình. Đó là cái tình yêu văn, đó là cái tình yêu mang tính nhân bản. Còn vợ chiếm hữu chồng làm có riêng, chồng chiếm hữu vợ làm có riêng, đó là tình, đó là tình yêu của phụ nữ, đó là bản năng của phụ nữ.
Mình giúp nhau,
mình tới để giúp nhau có hạnh phúc, mình tới để cởi mở những cái khó khăn cho nhau. Cho nên kim trang phải biết cách để lấy những cái khó khăn ở trong nghiệp quan ra, và nghiệp quan phải biết cái cách để lấy những cái khó khăn trong cái đời sống của kim trang ra để hai ta cùng có hạnh phúc, mà không khi mới có được hạnh phúc. Còn nếu mình tới với nhau mà làm cho nhau rối rắm và làm cho nhau trói thêm thì đó là sự trói buộc, đó là không ơ và nguyện, mà không phải là tình yêu của người Phật tử. Tình yêu của người Phật tử là đi tới với nhau để giúp nhau lấy ra những cái khó khăn trong đời sống con người, trong đời sống vợ chồng. Nếu mà hai con thực tập được năm cái chất liệu này, thầy tin tưởng rằng hai con sẽ có hạnh phúc rất là lớn, và không có gì để mình sợ khi mình yêu nhau. Còn nếu
năm chất liệu này,
nếu thiếu năm chất liệu này mình sẽ khó mà có hạnh phúc. Cho nên ở trong thế gian này phần nhiều vợ chồng mới đầu thì cứ được tập tạm, nhưng mà sống vài năm sau là không có tạm nữa, bờ luôn, vẫn bờ, bơ bờ. Cho nên là nếu mà mình thực tập được năm chất liệu này thì lúc nào mình cũng sống với nhau rất là đẹp, rất hạnh phúc đời này và đời sau. Và đời này thì mình làm vợ chồng với nhau trong cái thiện hữu kỹ thuật, và đời sau mình cũng làm vợ chồng với nhau trong thiện hữu kỹ thuật để cùng nhau đi lên đẹp hơn, cao hơn. Và Nhật Khoa nhé, con phải nhớ là con là Pháp Danh Quảng Nghị, và Kim Trang phải nhớ con là Pháp Danh Quảng Nghị. Nhật Khoa là cái ánh sáng của mặt trời, Pháp Danh Quảng Nghị có nghĩa là cái sự soi sáng rộng lớn. Cái ánh sáng mặt trời không kỳ thị, không phân biệt bất cứ sự hiện tượng nào ở trên thế giới này hết, cho nên nó soi chiếu mà chia sẻ các bình đẳng. Con hãy đem cái chất liệu đó mà đối xử với Kim Trang. Và Kim Trang là người con gái đẹp, quý, và được trả tiền cuộc đời của mình bằng vàng. Mà vàng thì bất khỏi cả thời gian, vàng thì lúc nào ở đâu cũng chất thật, và vàng thì lúc nào và ở đâu cũng bảo chứng cho tiền tệ của ngân hàng khỏi bị suy thoái. Cho nên hãy đem cái sự bảo chứng chất thân đó mà đối xử với nhau. Và pháp danh của con là Quảng Nghị. Chỉ có sự thị chung, sống với nhau thị chung bất hoại đối với thời gian, bất hoại đối với không gian, cái đó mới là cái đẹp chất thân, mới là cái đẹp thật. Đem cái đó mà chia sẻ cho nhau, mà hiến tặng thì đời sống hạnh phúc nữa đôi mới được bảo chứng, mới được an toàn. Cho nên hai vợ con chắp tay lại nói theo thầy, Nhật Quang chắp tay lại nói theo thầy, để làm đẹp được thực chất, mình có được cái pháp chân đẹp như vậy, hay như vậy, bảo chứng cho đời sống hạnh phúc như vậy, thì mình phải nương nhờ cái ta bảo mà có. Và mình phải nương nhờ tam bảo, mình phải biết ơn cha mẹ của mình sinh mình ra, nuôi mình lớn và chọn cái tên rất đẹp, rất hay để mà đặt cho mình. Cho nên chắp tay lại nói theo thầy, đệ tử chúng con quy Phật, đệ tử chúng con quy Pháp, đệ tử chúng con quy Tăng. Vãi xuống. Đệ tử chúng con quy Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quy Phật. Đệ tử chúng con quy Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy bè bạn cháu ác. Đệ tử chúng con đã quy Phật, đệ tử chúng con đã quy Pháp, đệ tử chúng con đã quy Tăng. Vãi xuống. Bây giờ đây là cha mẹ của Kim Trang và Nhật Quang đứng dậy. Hai gia đình đứng đối diện nhau. Hai đứa con dậy quỳ xuống. Hai đứa con nói theo thầy thế. Nhật Quang và Kim Trang nói theo thầy ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 nhuận năm Nhâm Thìn, tức là ngày 3 tháng 6 2012, là ngày cha mẹ cho phép chúng con đi tới với nhau
để thành lập đời sống hạnh phúc lứa đôi, được Tam Bảo chứng minh. Trong giờ phút này, xin cha mẹ cho phép chúng con lạy cha mẹ hai lạy để tỏ lòng biết ơn tổ tiên ông bà nội ngoại, cha mẹ và bà con.
Hai đứa con đứng dậy.
Nghe thầy trưởng và thầy thầy tiếng chuông thì hai con lại xuống thứ tư. Và khi mà thầy nói tiếng chuông như vậy thì hai con mới bắt đầu từ từ đứng dậy ngang.
Để từ chúng con về trạng miễn công ơn của tổ tiên ông bà nội ngoại cha mẹ, bà con hiện tiền mà nguyện đi tới với nhau để thiết lập đời sống lứa đôi. Giờ phút ngày trước ngôi Tam Bảo, trước thiền tiền cha mẹ, đại bi tổ tiên ông bà nội ngoại, bà con hiện tiền, chúng con xin đảnh lễ hai lạy.
Quỳ xuống. Hai đứa con nói theo thầy: kính thưa ba mẹ của chúng con, ba mẹ đã sinh ra thân thể và hình hài của chúng con, nuôi chúng con lớn lên, cho chúng con ăn học, tạo thành nghề nghiệp cho chúng con, nay lại tạo thành đời sống lứa đôi cho chúng con. Công ơn ấy thật vô lượng vô biên. Trong giờ phút này xin cha mẹ cho mẹ hai đứa chúng con đi tới với nhau để thành lập đời sống hạnh phúc lứa đôi. Dưới sự bảo hộ của Tam Bảo, dưới sự bảo hộ của tổ tiên ông bà nội ngoại, của cha mẹ, của anh em, của chị em và bà con nội ngoại, của bà cô gì, xin ba mẹ chúng con hoan hỷ thương chúng con và bảo hộ cho chúng con.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư thầy, thượng tọa, tất cả bà con hàng họ, tôi xin được phép thì nhắn nhủ bà con điều thôi. Là hôm nay bà con là có cơ hội rất là quý báu đã được thầy giảng thọ dành cho những điều cốt yếu nhất trong cuộc sống, thì ba mẹ mong sao các con làm được cái điều đó. Nam mô A Di Đà Phật. Ba mẹ rất là hạnh phúc, và cuộc đời của ba mẹ thì mong sao là các con được hạnh phúc, xây dựng một lứa đôi mà làm có thể rằng dân gia đình bà con đất nước, xã hội và trong cả con người. Để bạn có đối điều để nhắn nhủ cả con như vậy. Xin cảm ơn Nam Hoa Thế Thật.
Chị Yến.
Đây, mẹ có đôi lời với hai con, Nhật Quang và Kim Trang. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng hai con, Nhật Quang và Kim Trang thương quý. Cha mẹ đã sinh ra hai con bằng hình hài và làm nhân viên cho tâm thức của hai con biểu hiện. Nên hai con là một phần thân thể và tâm hồn của cha mẹ. Hai con vui, cha mẹ hạnh phúc. Hai con buồn, cha mẹ lo lắng. Buổi lễ hàng tuần này, ba mẹ hai bên đã chính thức tổ chức cho hai con tại ngôi đại hội bảo hiểm chùa Phước Duyên Huệ. Dưới sự kính tính của Hòa Thượng trụ trì và chư tăng là đánh dấu sự trưởng thành của hai con, không những về mặt thể chất và trí thức thể giác, mà còn đánh dấu sự trưởng thành về mặt tâm đức và tề giác tâm linh của hai con nữa. Hai con này được thầy giáo thọ giảng hướng và tác pháp hàng tuần cho hai con. Trong đời sống hạnh phúc nữa thôi là một vinh hạnh lớn. Hai con phải ghi nhớ những gì thầy dạy và xem như đó là những viên ngọc quý làm sáng lên hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Hai con phải chiêm nghiệm lời của thầy dạy và ứng dụng vào cuộc sống, không phải chỉ giới hạn ở đời sống hạnh phúc nữa đôi mà còn cả cuộc sống con người và xã hội, và ngay cả đời này và đời sau, để hai con và con cháu của hai con sau này luôn luôn sống trong hạnh phúc giữa cõi đời. Hai con làm gì cũng phải tin vào đạo lý nhân quả của Đức Phật để hành xử. Cả con có hiểu thảo về tổ tiên việc thận hai bên, thì sau này con cháu của cả con cũng hiểu thảo về hai con, khiến cho hai dòng họ hiện thận của hai con luôn luôn chỉ trong dòng nhân duyên hiện thật để làm đẹp cho cuộc đời và nữ hóa cho cuộc sống. Hai con làm được như vậy là ba mẹ của hai con cảm thấy hạnh phúc và yên tâm hai con ạ. Bây giờ được tám bảo, được thầy giả thò và đại chúng, cho con xin có đối lời với anh chị thông gia. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa anh chị Tình và Thích Hà, người đời nói thông gia là bà con tiên, nên mong ước của hai gia đình là luôn luôn làm thông gia với nhau trong ý nghĩa cao quý tốt đẹp và đối xử với nhau như các bậc tiên hiền. Hai gia đình chúng ta có chung một nền văn hóa của dân tộc, có chung một nền một niềm tin tam bảo. Chúng ta là để tám bạc làm vòng một xoay đường cho lễ sống hưởng thường cả hôm nay và ngày mai. Kim Trang, con gái của gia đình tôi, nhưng là dâu của gia đình anh chị. Nhật Quán là con trai của anh chị, nhưng là con rể của gia đình chúng tôi. Cả có kiến thức về nghề nghiệp của xã hội thì có, những kinh nghiệm làm dâu, làm rể, làm cha mẹ thì chưa, và nhất là việc đối xử với bà con nội ngoại của hai chị thì lại hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Nên tôi xin anh chị luôn luôn thương hai con và hướng dẫn những kinh nghiệm cho hai con, những tình cảm vợ chồng của hai con ngày càng thêm gắn bó và trách nhiệm của hai con với gia nương của hai chị càng lúc càng chú toàn hoàn hảo, cảm được ngoài thác cần các cuộc sống thì hai gia đình chúng ta luôn luôn là bà con tiên một cách đúng ý nghĩa. Trước khi dứt lời, mẹ xin đại diện gia đình cầu nguyện tám bảo gia hộ cho hai con luôn việc khắc phục những khó khăn trong đời sống của lứa đôi, để tạo nên những chất liệu an lành và chân thành. Cảm ơn anh Tình và chị Bích Hà, và cầu nguyện tám bảo gia hộ anh chị và đại gia đình thường sống trong an lạc. Nam mô Thượng Hoàng Vị Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nghiệp Quang và Kim Trang, sau khi hai con đã xin phép cha mẹ gia đình của hai chị để đi tới với nhau thì là đời sống hạnh phúc lứa đôi, và hai con đã được cha mẹ gia đình của hai chị đã có những lời dặn dò dạy bảo, vậy hai con phải luôn luôn nhớ lấy để làm hành trang trong đời sống hạnh phúc lứa đôi. và đời sống của con người hôm nay và ngày mai. Bây giờ hai đứa con đứng dậy và đứng đối diện nhau.
Thầy muốn nói về Nhật Quang và Kim Trang rằng là trong đời sống vợ chồng, hai đứa con phải luôn luôn tương tình tương thuận. Vợ có tương tình chồng, có tương thuận chồng thì mới chỉ ta có được hạnh phúc trong đời sống lứa đôi. Chồng có tương tình vợ, có tương thuận với vợ thì mới tạo ra được cái hạnh phúc trong đời sống lứa đôi. Vậy để thể hiện cái sự tương tình tương thuận đó trong đời sống hạnh phúc lứa đôi, dù khi mình mới cưới cho đến bạc đầu, luôn luôn là thể hiện cái chất liệu tương tình tương thuận đó với nhau, thầy tin tưởng rằng các con sẽ hạnh phúc, các con sẽ an lạc, các con sẽ đi lên một cách vững chãi trong đời sống hạnh phúc lứa đôi. Nghe thông Nhật Quang, nghe thông Kim Trang, cho nên trong giờ phút này được tam bảo, được tổ tiên ông bà nội ngoại của hai dòng họ, được cha mẹ của hai phía, được đại gia đình của hai phía, hai con phải nói những lời tương tình tương thuận bằng cách thể hiện lại nhau một lại. Chắp tay lại, hai con chắp tay lại nói theo thầy. Trước tam bảo, trước tổ tiên ông bà nội ngoại, trước cha mẹ và đại gia đình của hai phía, hai chúng con hứa rằng sẽ thiết lập sự tương tình tương thuận với nhau trong đời sống hạnh phúc lứa đôi bằng cách lại nhau một lại. Kính xin tam bảo chứng minh, kính xin tổ tiên ông bà nội ngoại của chúng con chứng minh, kính xin cha mẹ và bà con hiện tiền chứng minh. Nghe thầy chuyển hai đứa con lại xuống chuyển nè.
Chúng tôi Nhật Quang và Kim Trang ý thật rõ ràng đời sống hạnh phúc lứa đôi chỉ xảy ra khi ai chúng tôi biết thể hiện và nuôi dưỡng chất liệu tương kính và tương thuận nhau trong đời sống này. Vì vậy giờ phút này ai chúng tôi thì thành đặt lễ nhau một lễ lạy.
Hai con lại xuống. Mời hai đứa con đi về tục phụ.
Nhật Quang và Kim Trang hai con thương mến, trong đời sống hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc cũng nhiều, khổ đau cũng lắm, mơ mộng cũng nhiều, thất vọng không ít, mặt phải cũng nhiều, mặt trái không ít. Cho nên muốn chuyển hóa cái khổ đau thành hạnh phúc, muốn chuyển hóa cái mặt trái thành mặt phải, muốn chuyển hóa những khó khăn trở thành thuận lợi, không phép lạ nào hơn là phép lạ nhận nhục. Cho nên nhận nhục là phép lạ, là chuyện của thần để chúng ta thành công trong mọi công việc. Trong đó có sự nghiệp hạnh phúc của mình, của lứa đôi. Vì vậy một khi thả quyền khởi lên trong đời sống của hai con thì hai con phải nhớ sự nhiệt nhục này,
Vì vậy mà nhập quang phải nhập nhục là nhập nhục cho kim trang, và kim trang nhập nhục là nhập nhục cho nhập quang. Hai con nhập nhục như vậy không phải chỉ cho hai con, mà còn đem lại sự tốt đẹp cho dòng họ của hai con và con cả của hai con sau này. Hai con cả của hai con sẽ hạnh phúc khi thấy cha mẹ của mình thương yêu quý trọng nhau. Và hai con nếu thiếu sự nhẫn nhục, nói lời lẽ không dễ thương với nhau và có những cử chỉ khiêm nhã với nhau sẽ tạo ra khổ đau cho con cháu của hai con sau này, sẽ tạo ra sự tủi hổ cho con cháu của hai con sau này. Đây là điều mà hai con phải lưu ý. Hai con có làm nhà đến 10 phần, có để lại cả cái gian sơn đi nữa, nhưng mà rồi hai đứa con chia tay thì con cả của con của hai con sẽ đau khổ vô cùng, sẽ tủi hổ vô cùng. Và đó là cái đen xấu nhất trong lịch sử của đời sống là đôi, và về đen không nên có trong cái đời sống hạnh phúc của tôi. Cho nên muốn không có những cái bất hạnh đó, hiện tại và tương lai đó, cả con và nhập mình, cho nên nhận nhập làm phép là hiểu không. Vì vậy mà nhập quan phải trao những nhập này cho kiên trang và nói rằng: kiên trang ơi, em nhập nhập là nhập nhập cho anh nhé.
Thì kéo này kéo này kéo này chỗ nào có thì có được không? Con cầm cái tay chụp vật cái này, cầm cái tay chụp vật. Thật ra kiểm tra đã có mặt ở trong trái tim của mình. Thật ra kiểm tra đã có mặt ở trong trái tim của Nhật Quang. Thật ra nhẹ chưa, nhẹ nhàng chưa? Rồi kéo đi. Rồi và kiểm tra trao nhận cho Nhật Quang. Kim Trang cầm cái tay của Nhật Quang. Thật ra Nhật Quang có mặt trong trái tim của Kim Trang và nói: anh Nhật Quang ơi, nói đi. Nói đi, nói cho to. Anh nhập nhập là nhập nhập cho Kim Trang đấy nhé. Đó. Đó, cái đeo không? Rồi, hai đứa con chấp tay lại với nhau, về lại chỗ cũ.
Khiến cho bao nhiêu phiền não trong đời sống hạnh phúc của tôi sẽ được tiêu trừ. Khiến bao nhiêu chướng ngại trong đời sống hạnh phúc của tôi đều được dứt sạch. Khiến bao nhiêu tội lỗi sinh ra từ đời sống hạnh phúc của tôi đều được tận trừ. Và khiến bao nhiêu chướng ngại trong đời sống hạnh phúc của tôi do quả báo nhiều đời đem lại đều được chấm dứt, khiến cho hai con lúc nào ở đâu cũng hạnh phúc an lành.
và khiến cho hai con lúc nào ở đâu cũng dễ bán ra được hạnh phúc, niềm tin tưởng cho cha mẹ, cho anh em, cho bà con ngồi ngoài, cho những người xung quanh. Cho nên một khi trong đời sống vợ chồng có điều gì không vui thì hãy nhớ đến giờ phút này, hãy nhớ đến giọt nước cam lồ đang rơi rơi trên đỉnh đầu của hai con từ giờ phút này. Nhật Quang và Kim Trang, hai con thưa mến, bây giờ đây thầy thay mặt hòa thượng trụ trì, chư tăng, cha mẹ, anh em bà con nội ngoại cũng như đại chúng của hai con có mặt để trao tặng món quà này đến cho hai con, và hai con xem món quà này như là hành trang để giúp hai con đi trọn vẹn trên con đường mà hai con đã chọn ra. Xin mời anh Tình, chị Bích Hà đứng dậy. Xin mời chị Yến và anh Bình đứng dậy, đại diện hai đứa con đứng dậy. Trong giờ phút này, hai đứa con thấy rằng là hai đứa con có hạnh phúc rất là lớn. Có được thân hai này đã làm hạnh phúc lớn rồi, cũng như là có được buổi lễ này trong đánh dấu mở đầu cho một cái cuộc tình yêu thực thân. Mà nếu không có được tám bảo gia hộ, không có được cha mẹ và anh em bà con người ngoài của hai bên bảo chứng thì khó mà có hạnh phúc một cách an toàn. Vì những công ơn lớn lao đó, cho nên hai con dâng lên cha mẹ và đại diện anh em của mình hai bỏ qua bằng hoa để biểu tượng rằng các con biết tới với nhau như là những đóa hoa, và ba mẹ cũng như dòng họ tổ tiên của mình sinh ra là như những đóa hoa, con người là hoa của đất trời, mà qua những cái dòng hoa này như là biểu tượng, hai con sẽ dâng lên hai lọ hoa này cho cha mẹ của hai vị. Và Nhật Quang sẽ dâng cái lọ hoa này, tùy thuộc vào dâng lọ hoa này lên cho gia đình của Đức Kim Cha. Con quỳ xuống, quỳ xuống. Và Kim Cha, con sẽ lấy những hoa này dâng lên cha mẹ của Nhật Quang và có kể về gia đình của Nhật Quang như là những cỏ hoa. Quỳ xuống, con quỳ xuống. Rồi, một lần. Và xin quý vị vô xuống. Vậy là bây giờ đây đại chúng có gì tặng thì quý vị tiếp tục tặng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây con xin được mời cô giáo và chủ nhiệm nhờ bỏ qua cho học tự tặng tâm. Và tiếp theo sẽ là một bài qua từ toàn thể Phật tử Thanh Tuệ dành cho cô dâu mình thực hiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con sẽ đại diện nhiều và tự mình văn nghệ để cúng dường chư tăng cũng như là món quà của vị Phật tử để chúc mừng hạnh phúc cho đôi tâm hồn ngày hôm nay. Mở đầu sẽ là một bài hát tuy đã rất quen nhưng không bao giờ cũ, bài hát Tình Đạo Sự Ta của tác giả Từ Nguyên do Phật tử Hồng Tâm Nguyên trình bày.
Em người lớp mà chẳng thiền của chúng con để cái sư hô niệm của các bạn làm món quà cho gia đình hai chúng con và Kim Trang và Diệp Quang con yêu cầu như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Hạnh phúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo sẽ là một bản hoa từ Di Châu Hoa. Được thể hiện qua dòng ngâm của Phật tử Hồng Phúc.
Bài thơ Từng Màu Nhiệm của Tuệ Nguyên. Chân trời nào đấy ăn lên đứng đời, tình yêu nào để mở lối, cho nay và cho ngày mai, cho áo trắng em cài hoa dịu vời.
Tình yêu nào nữa nhẹ, em cứ yêu thì cũng ra thơ của thầy đã có à, thì không có cùng in một bài thơ ngắn thôi. Trước trong chỗ bài thơ là em đi chùa Trương để tặng hai con. Hôm nay em đi chùa hoa cỏ mờ hỡi sương, cùng thầy mẹ dạy em vâng đầu soi gương. Con nhỏ đuôi gà tối em đeo dài tiêm đi á đào, cùng liền áo thế vui tay cầm nó nhỏ thân chứng đi đôi chân mong còn tôi xin xin hoa bao giờ cố lấy chồng em khi mới 15 mà đã lắm người
thank you. Thank you.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để khép lại chương trình văn nghệ chúc mừng ngày hôm nay sẽ là một bài ca nhẹ nhàng thuộc sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thùy Liên, bài hát Mùa Thu Cho Em qua phần trình bày của Phật tử Bảo An. Trao nhận cho nhau
Giang Quang Nguyễn Sậu Bạc Đầu Thị Thương. Và để đây tụi con xin được mời đại diện của hai gia đình đóng lời cảm tạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh Thích Liêu Phương, trụ trì chùa Phước Kiên, Huế, và chư tăng thành tiền. Kính bạch Thầy Giáo Thọ Hòa Thượng Thích Thái Hòa. Kính thưa bà con ngồi ngoài hai bên, thân hữu hai phía, nghi lễ hàng tuần được tổ chức cho đôi trẻ Nhật Quang và Kim Trang tại đài rừng bản địa của chùa Phước Duyên Huế đã hoàn tất tốt đẹp. Trên nhờ Tam Bảo hộ trì, dưới nhờ những đức giáo hộ tổ tiên ở ngoài và sự hỗ trợ hết lòng của bà con thân hữu có mặt hôm nay, toàn thể đại gia đình hai bên, dâu rể xin bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn đức và liệt quý vị. Trong thời gian buổi lễ được tiến hành, nếu có gì sơ suất, kính xin chư tôn đức và liệt quý vị niềm tình hoan hỷ. Nhân dịp ngày vui của đôi trẻ, chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc chay đơn sơ tại chùa Phước Duyên. Trân trọng kính mời chư tôn đức và bà con thân hữu có mặt hôm nay có chút thời gian quý báu để chúng tôi cùng chúng tôi. Nam mô Thượng Quan Thế Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tiên tổ ngồi ngoài, bà con ở trong hai dòng họ qua đời được thưởng thừa công đức siêu sanh tịnh độ. Nhân vì đang còn sống, phước tỷ đa nghiêm, bồ đề tâm tăng trưởng, phước đức viên thành, và xin hồi hướng cho pháp giới chúng sinh để thấy điều trọn thành Phật đà. Nguyện